Mặc dù Phật giáo Nguyên Thủy nhìn nhận sự khả dĩ của một quả vị A-la-hán do thuần quán, tuy thế, quan điểm cho rằng các bậc thiền cũng là những thuộc tính đáng mong ước nơi một vị A-la-hán vẫn thịnh hành. Các bậc thiền không chỉ có giá trị ở giai đoạn trước sự chứng đắc cuối cùng như một nền tảng cho việc phát triển tuệ giác, mà giá trị của chúng vẫn còn lưu giữ lại ngay cả sau đó nữa. Có hai giá trị của thiền ở giai đoạn A-la-hán quả. Khi mà mọi việc tu tập tinh thần đã được hoàn tất, một liên quan đến kinh nghiệm nội tại của vị ấy và một liên quan đến ý nghĩa bên ngoài như một biểu trưng của Phật Pháp. Về phương diện kinh nghiệm nội tại, các bậc thiền được xem trọng như cung cấp cho vị A-la-hán một sự lạc trú ngay trong hiện tại. Ditta Dhamma Sukha Vihara, hiện tại lạc trú. Các bản kinh luôn luôn chứng tỏ giá trị của các bậc A-la-hán đắc thiền, và chính bản thân Đức Phật nhiều khi cũng tuyên bố bốn thiền này một cách tượng trưng như là một loại niết bàn ngay trong cuộc sống hiện tại. Về cấp độ và các thiền chi, không có gì khác nhau giữa thiền hiệp thế của bậc A-la-hán và của vị không phải A-la-hán. Cái khác ở chỗ phận sự của chúng. Đối với các vị không phải A-la-hán, thiền hiệp thế tạo thành thiền nghiệp Kusala Kamma, tức là những nghiệp có tiềm năng cho quả như hóa sanh vào một cảnh giới tương xứng. Nhưng trong trường hợp của vị A-la-hán, thiền hiệp thế không còn là nghiệp nữa, bởi lẽ vị ấy đã dứt trừ vô minh và ái dục là những gốc tạo nghiệp, nên mọi hành của vị ấy không để lại tàn dư. Chúng không còn khả năng tạo quả. Đối với vị ấy, tâm thiền chỉ là một tâm duy tác, thuần túy, thuộc chức năng, đến đi tự tại và một khi đã đi là biến mất không để lại dấu tích. Giá trị của thiền còn vượt qua những giới hạn thuộc kinh nghiệm tự thân của vị A-la-hán để xác chứng tính hiệu quả về mặt tinh thần của chính giáo pháp Đức Phật. Các bậc thiền được xem như những món trang sức của hành giả, bằng chứng cho thấy sự tốt đẹp, sự toàn bích tâm linh của con người, cũng như tính hiệu quả của giáo pháp mà vị ấy đi theo. Một vị tỳ kheo đáng kính có thể, đối với tứ thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được theo ý muốn, chứng được không mệt nhọc hay khó khăn. Khả năng chứng thiền theo ý muốn này là một pháp khiến vị tỳ kheo trở thành bậc trưởng lão. Khi nó được kèm theo với những thành tựu tinh thần khác, thì đó là một pháp thiết yếu của vị sa môn làm vinh dự cho các sa môn khác, và của một vị tỳ kheo có thể đi khắp nơi mà không bị chướng ngại. Khả năng nhanh chóng nhập vào bốn thiền làm cho vị trưởng lão trở nên thân ái, khả kính, đáng tôn trọng đối với các tỳ kheo đồng phạm hạnh. Sự dễ dàng nhập vào bốn thiền còn là một trong tám pháp của một vị tỳ kheo phổ đoan nghiêm. Samantapasadika Bhikkhu, tức là một vị tỳ kheo toàn vẹn về mọi phương diện, và nó cũng còn là một trong 10 nền tảng căn bản của đức tin. Sattha Padanami, đáng nói là trong tất cả các pháp vừa nêu ra này, điều cuối cùng vẫn luôn luôn là sự chứng đắc A-la-hán quả, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nó cho thấy rằng tất cả mọi pháp đáng mong đợi nơi vị tỳ kheo cuối cùng cũng là dẫn đến A-la-hán quả. Vào một đêm trăng sáng, một số các vị thánh đại đệ tử của Đức Phật hội họp tại khu rừng Sala xinh đẹp ở Gosinga. Cuộc luận bàn khởi lên giữa các vị liên quan đến vấn đề vị tỳ kheo nào có thể làm chói sáng cánh rừng Sala này. Tôn giả Rewata Lipada trả lời rằng đó phải là vị tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thích đời sống thiền tịnh độc cư, nội tâm tu pháp tịnh trị, thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn trú trong không tịch. Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất trả lời rằng, đó phải là vị tỳ kheo, có thể trú trong bất cứ định chứng nào vị ấy muốn vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều. Chính bản thân Ngài Sariputta đã được mọi người tán thán về khả năng có thể nhập vào bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới và diệt tận định mà không hề khởi lên ý nghĩ ta đang nhập, ta đã nhập hay ta đã xuất. Tôn giả có thể tránh được những ý nghĩ như vậy bởi vì là một bậc A-la-hán, vì ấy đã bứng gốc tất cả ngã kiến ta đang làm, ngã sở kiến cái này làm của ta và ngã mạn những khuynh hướng tự cao tự đại. Ở một chỗ khác, Đức Phật khen ngợi Ngài Sariputta về sự thiện xảo của vị ấy trong việc nhập vào chính định chứng, phân tích từng thiền chứng này thành các hành cấu tạo của nó và minh quán chúng với tâm không bị hạn chế bởi luyến ái hay chống đối. Ở đây này các tỳ kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiền pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, và những pháp thuộc về thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng dại, tinh tấn, niệm, xả, tác ý. Các pháp ấy được an trú bất đoạn, phát triển minh sát vào các pháp theo tuần tự. Các pháp này được vị ấy tuần tự xác định khi chúng khởi lên, biết rõ khi chúng an trú, biết rõ khi chúng đoạn diệt. Sariputta tuệ tri như vậy. Quả thực, các pháp này trước không có nơi ta, nay đang hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng biến mất. Đối với các pháp ấy, Sariputta trú không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hề lụy. Trú với tâm không có hạn chế, biết rằng còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Ở đây là thiền chứng kế tiếp, tức nhị thiền. Và vị ấy xác nhận có sự giải thoát cao hơn cùng với việc chứng giải thoát đó. Cứ tuần tự như vậy, tôn giả Sariputta chứng và trú đến diệt tận định và biết rằng không có sự giải thoát nào bằng vô thượng, không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Mức độ thuần thục trong các thiền chứng càng cao bao nhiêu thì vị A-la-hán tỳ kheo ấy càng giữ được lòng kính trọng và quý mến của các đồng phạm bấy nhiêu. Một lần Đức Phật gặp gỡ ba vị tỳ kheo A-la-hán, tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimpila. Từ sự trình bày của họ, Đức Phật biết rằng cả ba vị đều có khả năng chứng nhập bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc, diệt tận định và A-la-hán thánh quả. Sau cuộc đàm luận này, Đức Phật công bố, nếu tất cả mọi người trên thế gian đều nhớ tưởng đến ba thiện nam tử này với tâm tình tín, thì họ sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Ngài kết luận, hãy xem ba thanh niên này đang sống vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho thế gian, vì lòng thương tưởng cuộc đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như thế nào. Mặc dù các vị A-la-hán tuệ giải thoát Panya-vimutti và các vị A-la-hán câu phần giải thoát Uppato-paga-vimutta được xem là đồng đẳng với nhau trên phương diện giải thoát khổ, song lòng kính trọng đặc biệt vẫn được dành cho bậc A-la-hán câu phần giải thoát, cũng như khả năng dễ dàng nhập vào thiền chứng của vị ấy càng cao bao nhiêu thì lại càng được kính trọng bấy nhiêu, như Đức Phật nói. Khi một vị tỳ kheo thuần thục tám giải thoát này theo chiều thuận, theo chiều nghịch và theo cả chiều thuận nghịch, vị ấy có thể nhập vào, có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào trong tám giải thoát ấy, bất cứ khi nào vị ấy muốn, bất cứ chỗ nào vị ấy muốn và dài lâu bao nhiêu tùy ý muốn. và với các lậu hoặc được đoạn trừ vì ấy chứng và an trú trong vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sau khi tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại nhờ thắng trí. Một vị tỳ kheo như vậy được gọi là câu phần giải thoát. Không có sự giải thoát trên hai phương diện nào cao hơn, thù thắng hơn câu phần giải thoát này nữa. Lòng kính trọng tột bậc được dành cho những vị nào không những có câu phần giải thoát mà còn có lục thông. Năm thông đầu là kết quả của tám định chứng. Thông thứ sáu hay lậu tận thông, thần thông siêu thế thuộc A-la-hán quả là kết quả của tuệ giác. Đức Phật tuyên bố rằng một vị tỳ kheo có đầy đủ lục thông xứng đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường là phước điền vô thượng của thế gian. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Parinibbana, tôn giả Ananda được hỏi là Đức Phật có chỉ định người kế vị Ngài hay không. Tôn giả đã phủ nhận, Ngài cũng phủ nhận việc Tăng Sangha đã chọn một vị tỳ kheo cá biệt nào đó làm người lãnh đạo. Tuy nhiên, tôn giả nói, trong tăng chúng có những vị tỳ kheo rất được mọi người tôn quý, kính trọng, đang được chư tỳ kheo khác tầm cầu sự hướng dẫn và nương tựa. Tiêu chuẩn thẩm định một vị tỳ kheo xứng đáng hướng dẫn các vị khác là sự thành tựu mười pháp, có giới đức, đa văn, tri túc, thuần thục tứ thiền, đắc ngụ thông, chứng vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và có lẽ chính vì được Đức Phật tán dương về việc thuần thục trong các thiền chứng và thần thông mà Đại trưởng lão Kassapa, Maha Kassapa đã đứng ra gánh vác trọng trách chủ trì đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất tại Vương Xá Thành, Rajagaha, sau khi Đức Phật diệt độ. Trong kinh Ampattha, Đức Phật ngâm lại một bài kệ tán dương vị tỳ kheo có đầy đủ minh và hạnh. Đối với người trọng vọng giai cấp, sát đế lợi tối thắng giữa nhân gian, nhưng với ai minh hạnh đầy đủ sẽ là người tối thắng giữa nhân thiên. Ngài giải thích hạnh Karana gồm có giới luật, thu thúc lục căn, chánh niệm, tỉnh giác, tri túc, sống độc cư, từ bỏ năm triền cái và cuối cùng chứng bốn thiền sát giới. Như kết quả của việc thực hành các hạnh này, minh chủ yếu là minh sát trí, thân ý sanh minh, ngũ minh thông và lậu tận minh. Đức Phật kết luận lời giảng bằng cách nói về một vị tỳ kheo đã hoàn tất việc tu tập minh hạnh này. Vị tỳ kheo này được gọi là có đầy đủ minh, có đầy đủ hạnh, có đầy minh và hạnh. Không có minh hạnh túc nào cao thượng và thù thắng hơn sự đầy đủ minh và hạnh này.